This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào các quý vị khán giả của đài 1160 em và hân hạnh làm việc chú Nghiêm.
Dạ, thưa chú, với lứa tuổi này mà chú làm việc quá trời quá đất như vậy thì chú có khỏe không chú?
Rất là khỏe nhưng mà nhiều khi bận rộn. Nãy Dũng Nghiêm gọi mà cứ tưởng đâu là ngày hôm nay thứ sáu mà nói ủa sao mình mới làm đài đấy.
Dạ, chắc là có lẽ chú nhiều việc quá nên chú không nhớ nổi.
Đúng rồi. Dạ. Quá nhiều, đi từ sáng tới giờ hồi 9 giờ mới về tới nhà rồi.
Dạ, công việc nhiều mà sắp tới thời tiết nóng nữa chắc là mau mệt hơn hả chú ha?
Thì đa số làm trong máy lạnh nhưng mà thời tiết hôm nay nó có cái là nó hơi bất thường chút á.
Dạ.
Và hầu như ở ngoài trời nhiều người bị cái con mà chiếc cà bai đó cũng như là mấy con flea rồi nó nhảy vô nhà nó cắn dữ lắm.
Dạ.
Dạ. Nãy chú có đi thấy nhiều người cũng đi giống như chú đi mua mấy cái thuốc rồi xịt trong nhà đó.
Dạ. Yeah. Yeah. Thưa chú, thời gian qua có cái gì đặc biệt mà chú cần chia sẻ với khán giả không thưa chú?
Thì mọi chuyện nó cũng giống như bình thường nhưng mà đa số trong vấn đề an ninh khắp nơi thì nó hầu như chỗ nào nó cũng có lộn xộn rồi nó cũng bình yên nó tới lui vậy thôi. Trong thời gian qua có một cái câu chuyện của một cái gia đình mà chú cũng đương giải quyết thì hai mẹ con gần nhau có cái nhà thôi mà người mẹ với con đứng tên chung mà cứ gần qua gần lại, con thì tìm cách kêu mẹ ra khỏi nhà để bán căn nhà. Nhưng mà đây là nói theo cái sự kể của người ta chứ còn chú không thấy giấy tờ rồi chú không dám nói. Thì cái căn nhà đây á, là hai mẹ con đều đứng tên nhau mà đứa con á, nào là kêu mẹ là dời ra ngoài để con sơn nhà thì người mẹ thì cho hay là đứa con này nó tìm cách để đưa mình ra ngoài để chi nó bán căn nhà. Thì chú mới hỏi là nếu căn nhà này hai người đứng tên thì bán mà tại sao mà sợ là bị con nó bán. Thì người mẹ nói rằng là đứa con này mướn ông luật sư nào á, ông nói một câu là bán nhà hai người đứng tên mà chỉ cần người ký tên là được rồi. Thì cái câu đó thì chú nghe nó hơi lạ lạ đó Dũng Em.
Dạ.
Một khi cái title cái nhà mà hai người đứng tên á, thì có quyền quyết định của hai người ở đồng ý với nhau chứ không thể nào ký tên một chiều. Cái trường hợp đây á là trước khi cái vụ ông Hoàng á, bị mất căn nhà là trong khi á, ký tên mà chỉ có người bà vợ ông chồng ký thôi mà bà vợ không ký mà ở trên cao ty nó cũng là sang tên cho cái bà kia đồng ý cho bà lấy căn nhà thì chú nhiều khi chú thấy á, nó có những vấn đề nó hơi rắc rối trong vấn đề nhà cửa đó. Do đó một khi quý vị mà đứng tên chung với con cái trong gia đình, một khi mà con cái nó có những lý do nó tìm cách để đuổi mình ra thì quý vị nhớ kỹ rằng quý vị vẫn có cái quyền trong căn nhà giống như đứa con của mình. Không thể mà hai người đứng tên, ngay cả cái nhà mà người vợ đứng tên, người chồng đứng tên, mà hai vợ chồng lấy nhau đó, muốn bán cũng phải có sự đồng ý của hai vợ chồng, không thể bán một chiều được. Nhưng mà lấy cái chuyện mà ông Hoàng mất căn nhà đó thì mình thấy rõ ràng lý do tại sao mà ông Hoàng đây đó, ông ký cái tờ giấy là quick claim deed, thì cái gọi là làm, nghĩa là có những cái tài tổ nhanh. Thì đây mà theo chú đọc theo cái luật mà lâu rồi đó, ngày xưa chẳng hạn như khi mà Mỹ khai thiên lập địa đó Dũng em,
yeah,
thì có những cái họ đi hết chỗ này tới chỗ kia, mà nếu mình làm rắc rối như vậy thì họ không thể di chuyển được đâu. Họ muốn bán cái nhà đó khó, thì nó có ra cái gọi là quick claim deed, chỉ ký tên rất là giản tiện, đưa tờ giấy cho người khác thì người khác là chủ quyền căn nhà là mình đi. Thì cái chuyện đó là bên đất Mỹ này nó có cái luật gọi lại là grandfather law, tức là luật ông nội ngoại. Thì hễ một khi hồi xưa mà cái luật đó đã được chấp thuận thì cái luật mới bây giờ không được thay đổi. Thì chẳng hạn như một căn nhà xây từ lúc mà grandfather law thì đến khi mà mình vô đây á thì nó vẫn giữ được cái căn nhà, nhưng mà sang tên á thì cái grandfather law hầu như là mất. Thì thành phố nó sẽ yêu cầu mình phải làm lại căn nhà theo đúng tiêu chuẩn và những cái quy ước quốc tế hoặc là trong thành phố của New đất Mỹ. Do đó một khi quý vị mua nhà đó mà thấy một cái căn nhà mà nó một cơ sở đi mà nó quá rẻ tiền, thì khi quý vị nhớ kỹ rằng quý vị lên văn phòng, chẳng hạn như quý vị ở Hà Tầm thì lên văn phòng tôi gặp tôi rồi để tôi cho cái bà mà director, tức là bà coi về chủ trưởng phòng của vấn đề mà xin giấy phép cho đất đai, để bà ta giải nghĩa rõ ràng trước khi quý vị trong tiền. Chứ còn quý vị mà đã đưa rồi đó, thì cái người kia rời khỏi được cái miếng đất mà họ không thể nào làm được cái gì hơn ngoài làm cái chỗ mà y chang như từ xưa đến giờ cho là. Thì đó là những cái mà khuyên quý vị vào thành phố nào cũng vậy, trước khi mình thấy một miếng đất quá rẻ mà nó nằm đã có building đã cũ rồi, quý vị nhớ lên cái phòng nó gọi là PNZ, tức là Planning and Zoning, để quý vị tìm hiểu rằng miếng đất này chứ tôi mua đó thì tất có phải những cái gì mé sao tôi cần phải làm hay không. Có nhiều khi quý vị bỏ 40.000 mà quý vị phải đi làm cái parking lot á. Ví dụ hồi xưa nó có làm parking lot mà có những cái chất hóa học trộn chung đó đã không còn áp dụng được nữa. Thì nếu quý vị mà sang tên rồi á, quý vị mua á, thì thành phố bắt quý vị làm mới thì quý vị chết. Ok, do đó quý vị tất cả mọi sự buôn bán ở trong một thành phố quý vị nên lên cái văn phòng gọi là PNZ, Planning and Zoning, để hỏi coi miếng đất này có trở ngại gì không, nếu thấy giá tiền quá rẻ.
Vâng, cái vấn đề mà chú chia sẻ thì cái vấn đề này đối với cộng đồng người Việt Nam mình cũng thường xuyên hay xảy ra. Thì những bậc cha mẹ của người Việt Nam mình thường thường rất là thương con, nước mắt chảy xuôi mà, cho nên có bao nhiêu tài sản là dành hết cho con hết. Nhưng mà đôi khi gặp phải những trường hợp mà đến mức mà sau này về già rồi không có nơi để ở và phải vô dưỡng lão, và nhiều khi có những hoàn cảnh rất là thương tâm. Và cũng có một số người rằng khi về già là xin cái SSI của chính phủ rồi nghe nói là có tài sản thì không được xin được, cho nên không hiểu hết được, cho nên lại để cho con đứng tên để mình xin được những cái, cái tiền trợ cấp chính phủ. Mà nhiều người không hiểu được rằng khi mà quý vị xin được xin cái SSI thì cái nhà và cái xe cũng là cái tài sản mà chính phủ không có tính tới. Cho nên nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm cũng có thể theo dõi thêm những cái chương trình như là An sinh xã hội của cô Angie Hồ Quang đó, vào chiều thứ hai đó, để quý vị hiểu thêm. Chứ đừng để mặc dù biết rằng ai cũng thương con hết, nhưng mà để xảy ra những tình trạng này thì cũng rất là đau lòng. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc cần sự hướng dẫn, tham khảo và giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Và lâu lâu Dũng Nghiên cũng xin nhắc lại rằng những cái hướng dẫn, tham khảo và giúp ý kiến của chú là vì kinh nghiệm hơn 30 năm làm cảnh sát cũng như là biện lý tòa và bây giờ là thị trưởng, chứ chú không phải là luật sư, cho nên chú không có cố vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho quý vị nha. Thưa chú, thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vô thì có một câu hỏi của quý thính giả gửi vô đài, thì Dũng Nghiêm xin đọc nguyên văn nha chú.
Ok.
Dạ. Thưa xin chào cháu, xin chào chú Trương Minh Ẩn, xin chào đài radio. Cháu có một việc rất cần chú Trương Minh Ẩn giúp đỡ. Cháu tên là Loan Phạm. chồng cháu tên Peter Nguyễn, chồng cháu bị cancer và đang theo dõi bệnh tại nhà thương cách đây 3 tuần. Và anh ấy đi mổ, và đây là lần mổ thứ 3 của anh ấy. Ca mổ gan không có gì nghiêm trọng. Vấn đề là trong khi mổ, bác sĩ gây mê đã làm sai, họ truyền lộn dây thuốc vào một mạch máu ở cổ. Chồng cháu đã bị đột quỵ và phải tiếp tục mổ não. Hiện tại chồng cháu vẫn còn nằm trong nhà thương, anh ấy bị liệt nửa người, anh ấy là lao động chính trong gia đình. Cháu còn 3 con nhỏ dưới 18 tuổi. Nhà thương này họ có nhận lỗi là họ làm sai. Xin chú giúp đỡ cháu phải làm gì bây giờ? Cháu rất mong được nhận được hồi âm của chú, cháu sẽ giải thích nhiều hơn. Cảm ơn chú, và cái chị này có cho số điện thoại riêng nữa thì xin mời chú ạ. Chắc có lẽ chị đang nghe trên đài đó chú.
Ok, cái quan trọng ở đây á là cái vấn đề y khoa, những người mà ra trường thì đều là qualify để mình trở thành một bác sĩ, mà về vấn đề mà những cái ca mổ đó là không phải lúc nào nó cũng hoàn toàn 100%. Thành ra khi mà ký giấy á, là nếu mà có cái gì trở ngại mình không quyền thưa gửi, nhưng mà trong trường hợp mà nếu mà cái người mà đã lấy tiền, tại vì á bên đất Mỹ này á, cái vấn đề y khoa mà dính dáng với vấn đề mổ nó rất là mắc tiền đúng em. Yeah. Dù có insurance hay không insurance, do đó cái sự thất bại này á, nếu mà có những cái tờ giấy hoặc là những cái bằng chứng chứng nhận cái này đó thì nhà thương á, bắt buộc đối với chú nha là thân nhân chú phải bồi thường. Nhưng mà bồi thường như thế nào, nếu mà không đúng được á thì mình, quan trọng nhất là trong trường hợp này của cô đó Phương này thì nên liên lạc với một luật sư, nhưng mà để làm chi, để người ta hướng dẫn rằng một khi mà đi vào một cái ca mổ, xin lỗi Dũng em nha, bên đất Mỹ này á, khi mà mình đi vô, mặc dù mình trả tiền copayment hay gì mà mình thiếu á, trừ khi là mình không có tiền, không có tài sản, giật và thương không nói, còn nếu mình thiếu họ đưa nào qua collection đủ thứ vấn đề, do đó một khi mình trả số tiền á, là mình phải được cái sự mà bồi thường, trong đó nó đáng hơn. Ở đây á, thì vấn đề cô này bị cái gì thì những người như mình nó không biết được. Thì quan trọng nhất cô liên lạc với một luật sư mà để hướng dẫn cho cô, giúp đỡ để được bồi thường xứng đáng hơn. Tại vì á, insurance nào á, ở trên bệnh viện nào nó cũng có cái phần chắc chắn có mua những cái bảo hiểm để có những cái sự mà thay đổi mà nó làm sai đó để được đền bù xứng đáng. Do cái câu hỏi của cô này nó quá rộng lớn, và hơn nữa nghe là nói là bị vậy thôi chứ mình không biết trong vấn đề đó. Thành ra quan trọng nhất cô, nếu mà cô này có nghe đó thì nên tìm một luật sư. Nhưng mà nhớ kỹ rằng như thế này, một khi mình tìm luật sư mình, nó có không phải luật sư nào cũng chuyên môn về vấn đề thưa gửi nhà thương hay là medical mishap này đâu. Chẳng hạn như có những luật sư đã từng là có bằng bác sĩ rồi sau này học thêm luật sư, hoặc là những người chuyên môn về những cái vụ kiện mà có liên hệ tới nhà thương và bác sĩ thì nên làm trong vấn đề đó. Thì như chú thấy vấn đề mà đi nhà thương, bởi vậy mình phải cẩn thận trong vấn đề này. Chẳng hạn như bên nước Mỹ đã có xảy ra vấn đề là khi mà cái ca mổ đó, Dũng em, cái người bị bệnh ung thư một cái chân bên trái thì cuối cùng mổ là mổ bên phải. Thành ra khi mà coi bệnh thì đứng dưới dòm lên, đến khi mổ thì ông ta nhìn lộn cái chân bên phải, chân bên trái là đứng ở trên dòm xuống. Đó là theo cái tin tức của một vấn đề thưa gửi bên y khoa mà lâu rồi. Thành ra cái gì cũng có thể xảy ra, do đó một khi mà quý vị hiện tại bây giờ khi quý vị vào nằm nhà thương mà lên ca mổ, người ta hỏi quý vị rất rõ ràng. Ngày xưa mà đẩy vô rồi đó, nó ô lát tôi gây mê, tôi sẽ làm này kia, nhưng hiện tại bây giờ đó, khi mà vào những ca mổ hoặc là nằm nhà thương, tại năm rồi chú đi nhà thương là 3 lần á, nằm bệnh viện thì cũng rất là nặng. Thì khi vào ta hỏi ông tên gì, ông cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ, ông có biết ông vô đây để làm gì hay không? Dạ, ngay cả chú đi soi ruột, người bác sĩ rất là cẩn thận, năm nay là ông bao nhiêu tuổi, ông ở địa chỉ nào, ông ai sẽ chở ông về sau khi tôi làm. Mà ông có biết tôi đến hôm nay, ông đến đây tôi làm cái gì hay không? Thì khi mà nói đúng là hôm nay ông đến soi ruột, thì người bác sĩ mới bắt đầu hướng dẫn là tôi sẽ làm gì. Và ai là bác sĩ gây mê thì đem bác sĩ gây mê là giới thiệu. Do đó, ở trong vấn đề mà mổ xẻ đó, tất cả những nhà thương như bác sĩ rất là kỹ lưỡng, nhưng mà cái chuyện mà không vì cố mà không theo ý muốn nó cũng phải xảy ra những nghiệp. Không phải nhiều, nếu nhiều thì người ta chết hết rồi. Do đó, trong cái trường hợp cô này đó, thì nếu mà cổ cho Dũng Yên, Đài có thể cho chú Hiếu điện thoại đó.
Dạ.
Thì có những cái chú muốn nói chuyện riêng cô này đó. Chú,
dạ,
chú coi coi như thế nào. Thì chú coi có những người bạn chú giúp đỡ được gì chú giúp cho.
Dạ. Dạ. Thì cái chị Loan Phạm này qua cái nhắn tin của chị thì Dũng Nghiêm hiểu rằng có lẽ chị rất là bối rối, tại vì chỉ là chồng chỉ là lao động chính trong nhà mà bây giờ bị như vậy, chị vừa phải lo cho chồng mà lại phải có ba đứa con nhỏ dưới 18 tuổi nữa, có lẽ cái khả năng kinh tế của chị không đủ để chị mướn luật sư. Dạ, cháu nghĩ trời Dũng Nghiêm này như vậy đó chú, cho nên chị mới nhờ đến chú.
Cái quan trọng chú cần biết hiện tại là nhà thương đã làm gì cho chị này, chứ không thể nào nói chúng tôi nhận cái lỗi này, chúng tôi rất xin lỗi quý vị, xin lỗi không bù đắp được những gì mất mát trong gia đình ta đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Ở đây không ai muốn thưa nhà thương hay thưa bác sĩ nào hết, Dũng Nghiêm phải không?
Dạ.
Nhưng mà nhớ kỹ rằng tôi trả cái số tiền để mua vàng 24, tôi muốn được vàng 24 chứ không bao giờ mua đồng hết, Dũng Nghiêm nhớ nha.
Dạ. Dạ. Thì thưa quý thính giả Loan Phạm, nếu mà quý vị thính giả này có nghe chương trình thì Dũng Nghiêm sẽ chuyển số điện thoại của chị cho riêng cho chú Trương Minh Ẩn, và chú Trương Ẩn sẽ nói chuyện riêng với chị nha. Chị và chị yên tâm nha. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thưa chú, thời gian phần 1 cũng hết, xin mời chú Rết ạ.
Ok.
Dạ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị và mỗi tuần một lần, từ 2 giờ cho đến 3 giờ mỗi thứ năm hàng tuần. Và nếu trong thời gian một tuần, nếu quý vị có những vấn đề gì mà cần không thể nào đợi đến chương trình tuần tới, thì quý vị cũng có thể test vô số điện thoại của đài. Dũng Nghiêm xin đọc số điện thoại là 214-732-5735, 214-732-5735. Và tốt nhất thì quý vị có thể đợi đến chương trình live trực tiếp vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Dũng Nghiêm xin chào vị thính giả của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chú.
Chào chú. Dạ, tôi có cái này cần cái... Nhận giúp giùm á, là tôi có một con bé nó khoảng 21-22 tuổi á, hồi năm ngoái á, nó có nó đi trên đường á, nó có ngừng đèn xanh đèn đỏ đó chú, nó có ngừng rồi cái đèn xanh lên thì cái người đằng trước không chưa chịu kịp đi á, thì nó buông cái thắng ra thì cái xe lướt lên đụng nhẹ vô cái xe của người ta, thì xe của người ta đó là chỉ có bị cày sơ thôi, bị đen vô thôi, thì y sinh đã đền rồi. Nhưng mà đến một năm sau á, là năm nay nè, hôm tháng 2 năm nay nè, thì nó mới gửi y sinh á, nó mới gửi một cái lá thư, nó nói là người kia đó đang xu mình lên tòa.
Ok rồi.
Đòi cái medical bill á lên đến 100.000 lận. Thì bây giờ nó đang sắp xếp để nó làm cái case đó, thì đến tháng 4 năm sau á mới ra tòa. thì bên gia cô á, bên y sang nó mới nói mình là nên mướn luật sư để follow cái case này. Thì mình không hiểu lý do tại sao nó lại giữ vậy, không biết.
Ok, bây giờ cái câu đầu tiên là tôi hỏi là cháu nó có nhận giấy ở tòa đưa ra chưa?
Hello. Dạ, anh có còn nghe chương trình không anh?
Dạ còn.
Luật sư, okay. Chú Trương Minh Hạnh có hỏi anh.
Câu hỏi của tôi là, ở đây là Yên Xuân gọi anh, hay là người nào gọi anh, hay là đã nhận được cái giấy của tòa rồi?
Dạ, có do Yên Xuân nó gửi thơ rồi, tòa cũng gửi thơ rồi, luật sư của bên Yên Xuân cũng gửi thơ cho mình luôn.
Ok, nhưng mà khi mà cô này mua đó, thì cái live bị, ok. Khi mà đụng đó, cái người này có đi nhà thương nữa không?
Dạ không có gì hết á. Coi như là rất là nhẹ, chỉ có đèn xanh đèn đỏ mình nhích nhẹ lên thôi, không có gì hết.
Ok.
Rồi một năm sau nó mới báo cho mình là người ta đi nhà thương. Không, năm sau nó mới báo là người ta đòi cái tiền medical bill, chứ không phải là người ta đi nhà thương lúc đó, không có.
Ok, nhưng mà cái anh đã có nhận được cái giấy medical đó, con anh nhận được cái giấy medical bill chưa?
Dạ chưa, không có gì hết, tự nhiên đâu có bị gì đâu mà đi medical, mình không có bị gì hết.
Không. Khi người ta thưa đó, người ta nói rằng cái vấn đề medical này kia rồi đó, hiểu không?
Dạ,
thì anh á, đã nói với Insurance, thì Insurance nó nói như thế nào? Lúc mà đụng nhau đền là đền cái gì? Nếu mà đụng mà gọi là theo anh nói đó thì đụng thiệt nhẹ, phải không?
Dạ, để sửa xe cho người ta thôi là xong, cái đó là khi đó đền. Ủa? Cái tự nhiên anh năm cái anh nó gửi cái thơ á, nó nói là nó đang xu mình về cái chuyện okay. Đó.
Bây giờ anh nghe tôi cái câu hỏi, tại vì anh không phải là người lái xe phải không?
Đúng rồi, dạ đúng.
Anh có mặt ở hiện trường không? Không phải không?
Dạ không, dạ.
Anh nghe người con gái nói, người gái ở chung với anh khi mà đụng xe về, anh có thấy chiếc xe không?
Có anh, dạ.
Hư cái gì anh nói thiệt với tôi đi.
Dạ không, xe không có bị gì hết á, không bị bất cứ gì hết, không hư gì hết.
Ok, con anh có chụp hình khi đụng xe không?
Thưa không, nó không có chụp.
Ok, tức là con anh không có nghe đài tôi hướng dẫn lúc trước, từ xưa đến giờ phải không?
Dạ, nó nhỏ đây, nó không biết.
Ok, bây giờ quan trọng đó. Anh nói khi chiếc xe không bị gì hết, thì insurance trên kia đền là đền cái gì?
Nó đền cho sửa cái xe bên kia thôi. Còn xe mình thì không có đâu gì hết.
Cái câu anh chưa trả lời tôi. Sửa cái xe là hư cái gì mà sửa xe, trong khi anh nói là không có gì hết.
Cái bát bumper nó bị đen á, nó bị đen vô á, rồi ta chỉ sửa cái bát bumper cho xe bên kia thôi, đó chứ.
Anh có thấy cái giấy sửa hay không?
Thằng Y Sang nó có provide cho mình cái đó, mà nó là nó đã check care cái đó rồi, xong rồi.
Ok, thì tại cái câu chuyện này nghe nó hơi quê quê, thì tôi nói cho anh nghe câu vậy. Nếu mà anh có thể có cô con gái ở tại nhà anh hiện tại bây giờ không?
Dạ không, nó đang đi làm.
Ok, cái cô này á, mà gọi lại tôi hỏi vài câu á, mà nếu tôi có thể mà tôi bước chân vô, tôi chỉ dẫn cô thêm á,
yeah,
thì nó dễ hơn. Còn này nói chuyện với cái người mà không có mặt tại hiện trường nói không được, anh hiểu không?
Dạ.
Yeah. Vậy được không? Ví dụ như nói cô này cho điện thoại trên đài, nói ok ba tôi có gọi, tôi cần nói chuyện, thì lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại lên cho. Ok.
Dạ dạ.
Tại vì á, để tôi nói cho anh nghe câu vậy này, General. Nếu chiếc xe chỉ đụng nhẹ mà hư có bumper mà cô này không đi nhà thương giây phút đó, thì tiền medical bill mà trên 100.000, anh tưởng tượng 100.000 bên nước Mỹ này dòm vậy chứ lớn lắm, anh không nhận không?
Dạ đúng rồi, bởi vậy mình
cổ nhìn bị treo hay cái này kia. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng anh mua của Geico phải không?
Dạ đúng rồi.
Dạ thì cái công ty nào cũng vậy á, không ai muốn đền tiền. Nhưng mà tại vì anh nhớ kỹ rằng á, khi anh mua cái liability á, là 50.000, 100 và 50.000, anh hiểu không?
Dạ. Dạ đúng rồi.
Thì họ đã đền tới property damage rồi personal, cái không phải personal injury mà người đã bị thương, người ta cũng cả có cả cái số tiền rất là lớn để đền. Thì nếu mà in sang á, tại vì anh cần phải nói, cô này cần phải nói chuyện sang, ok, mày đền cái vấn đề hư là hư cái gì? Ngay giây phút đó thì khi nào người này cho mày biết là ông ta đi bệnh viện, cần phải coi cái medical của họ, cô này đi đâu và bị cái bệnh gì. Ok? Chẳng hạn như mà trên xe có bên kia có ai có ngồi trên đó không, những người trên đó có đi bệnh viện hay không là cái quan trọng. Còn á, cái câu chuyện mà anh nói tôi đó, tôi chưa bao giờ nghe mà...
Đúng rồi.
Khi mà không có đi bệnh viện, mà một năm sau mới bắt đầu thưa rồi đưa cái bill ra 150,000. Người luật sư mà đàng hoàng hoặc là người luật sư mà người ta thông minh á, thì luật sư đương nhiên người nào cũng thông minh. Không ai mà nhận cái kê mà một năm sau nói ok giờ tôi cần phải đi bệnh viện. Ai mà thí dụ như đã đi bệnh viện trên một năm rồi hay là 6 tháng rồi mà không gọi insurance để xin đền cái số tiền này thì tôi... Tại vì trong cái mà nó gọi là liability, trong đó có phần đền cho người ta bị thương đó, anh hiểu không?
Dạ.
Chứ không phải là thưa cái người lái xe. Thí dụ như á, khi thường thường á, những cái chuyện mà thưa cái người lái xe xe thêm sau một năm trời là khi nào đụng tại đó, hiện trường người lái xe hoặc là những người ngồi trên đó bị thương, có đi bệnh viện hay là có đi bác sĩ họ liên hệ tới lui, rồi sau này bỗng dưng cái người đó đưa một cái triệu chứng ra nặng nữa là không làm việc được thì bắt đầu người ta thưa mình thêm. Chứ còn nói gần trên năm trời mà bây giờ bỗng dưng thưa lại chuyện, tôi thấy hơi cái câu chuyện này nghe nó không có đúng lắm anh. Ok nha.
Dạ.
Anh kêu anh, cô gái gọi lên đài đưa số điện thoại đi.
Anh có con gái, anh có gọi lúc đó có gọi police thôi để report không anh?
Dạ rất là nhẹ, ra mọi người đi thôi, đưa mình đưa cái xăng để đi thôi chứ.
Tại vì nếu mà anh có gọi cảnh sát report á, nếu anh nghe chương trình của chú á, anh có gọi cảnh sát report thì lúc đó trong cái report nó có ghi là tình trạng của hai bên thế nào, thì lúc đó là cái chứng cứ tốt nhất để mà anh có thể xử lý cái
vụ. Dạ, dạ. Vậy anh cho cái số phone của chú cái gì mình
kêu. Không, anh gửi cái số điện thoại vô đài, đài thách cho tôi, okay. Tôi gọi lại.
À, số điện thoại của đài dạ. Nè, anh lấy giấy bút đi, Dũng Nghiêm đọc cho anh nha.
Dạ rồi, dạ rồi, dạ dạ.
214
dạ rồi.
732
dạ rồi.
5735
rồi,
rồi. Cảm ơn. Anh nhắn tin con gái anh, số điện thoại con gái anh rồi chúng tôi sẽ chuyển cho chú Trương Minh Ẩn nhé.
Dạ rồi, dạ cảm ơn. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào đây.
Dạ bye. Dạ.
Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn tiếp tục là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào. Thưa chú, thì trong tháng này, tuần sau là có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì thưa chú, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì chú có thể chia sẻ đến quý thính giả biết cái cuộc đời binh nghiệp của chú trước đây.
Bây giờ trước khi mình nói cái này, để chú nói cái câu chuyện mà mới qua đi, Dũng em hiểu không?
Dạ.
Chú không nói cái anh này đưa mình sai tin tức mà nghe đứa con nói thôi. Thì chú lần đầu tiên mà tôi nghe cái câu chuyện nó hơi lạ lạ đó, Dũng em.
Dạ.
Là sau một năm trời đụng lúc đó 100,000 mà đi bệnh viện là phải có nhiều khi là gãy chân gãy giò rồi, Dũng em hiểu không?
Dạ.
Chứ còn nếu mà chỉ thay cái bumper mà trên xe mà không gọi đi bệnh viện mà tới một năm sau thưa đó thì cái chuyện nó hơi lạ. Tại vì đa số bây giờ tôi nói chuyện với quý vị nghe, nhắc lại quý vị lần nữa thôi. Thí dụ như mà quý vị tình cờ mà sao mà quý vị ủi đích người ta đó mà nó hư cái bumper hay mót cái gì đó thì cái đầu tiên quan trọng nhất là quý vị xuống lấy cái máy quay phim quay. Rồi á, trong lúc cái máy quay phim quay á thì cái người kia đi ra mình quay từ cái bảng số xe, nhất là cái chỗ đụng trước khi mình dời chiếc xe mình đi. Ok. Rồi sau đó trong lúc mà mình quay mình hỏi câu are you okay? Hay là everything okay, you need ambulance, you need police. Nói chứ đừng có nghe chữ police nói mà police lại đây nó ghi là insurance mình tăng giá. Nó quan trọng lắm quý vị biết không, cái cuồng băng mà quay ở tại hiện trường nó rất là quan trọng. Tại vì á, đa số một khi á, mà hai bên trao đổi insurance rồi á thì họ về nhà họ làm cái gì không biết, cái xe lại hư nhiều hơn. Trong trường hợp cái cô này không có quay phim, họ về họ có thể ở đây á, cách đây mấy chục năm chú đã từng bắt một cái chỗ của một cái người Việt Nam mình á.
Yeah.
Ở tại thành phố chú có cây cột trụ đó, ví dụ như mình đụng sơ cái cậu ta ve cái đít đụng thêm cho bể thêm là tính tiền thêm rồi claim đủ thứ trong đó hết. Thì đã xảy ra tại thành phố chú trong lúc chú làm cảnh sát cho thành phố cho cái văn phòng địa lý. Ok, do đó quan trọng nhất quý vị nhớ kỹ thêm lần nữa khi mà vừa xuống quay phim ở hiện trường và nhất là quý vị quay phim làm sao chiếc xe quý vị có dính ngay cái chỗ nào có cái địa chỉ góc đường, ví dụ như block 3500 đường Pioneer Parkway. Cái đó để chi? Để sau này á, họ không thể nói ở đâu phải đụng tôi tại đó đâu, đụng tôi đằng kia mà ông này nói sợ. Thành ra cái hình ảnh không bao giờ nói láo được. Và chú á, là luôn luôn á, quý vị nhớ kỹ rằng 21 tuổi là thuộc về người lớn, đừng coi con mình là con nít. Cái người đó mà cần hỏi cái câu chuyện đó, thì chú lúc nào cũng khuyên người đó phải nói thẳng, gọi trên đài để chi? Quan trọng gọi trên đài là để thứ nhất là chú có thời giờ để trả lời, giúp đỡ ý kiến. Cái thứ hai đó, là cho tất cả những đồng bào nghe đài để người ta lấy đó làm kinh nghiệm, đừng bị lầm lỗi. Một lần nữa, làm ơn quý vị ai cũng có điện thoại hết, nhảy xuống quay phim. Trong lúc quay phim hỏi một câu, are you okay? Everybody in the vehicle okay? Nếu mà nói ok, nếu mà có nói không, I heard over here, I say ok, you need ambulance, I call police right here, make a report. Hiểu không? Chứ bây giờ á, chuyện mà một năm trời nghe câu chuyện này nãy giờ nó hơi bức xúc cho chú á. Cái chuyện nó hơi quá lạ, nhưng mà chờ coi cô này có gọi chú hay không.
Dạ, ok nha. Cả, thưa chú Dũng nghiêm trọng vị khán giả. Dạ, chương trình xin chào ạ. Hello. Hello.
Hello, phải không ạ?
Dạ, xin chào chú. Chú biết, cho biết tên và hỏi ạ. Đặt câu hỏi.
À, chú tên thứ bảy đây.
Dạ mời chú. Dạ mời chú ạ.
À, chú có câu hỏi cho chú hỏi cho chú ẩn là cái dân biểu tiểu bang với liên bang nó khác nhau chỗ nào mà khi đi bầu thì bầu chung một lúc hay sao?
Dạ không, tùy theo có cái sự set up trong cái ngày bầu cử của tiểu bang liên bang khác nhau. Có nhiều lúc những cái tiểu bang lúc nào cũng như trong thành phố có những cái lúc thì cũng bầu, chẳng hạn như kỳ rồi chẳng hạn anh ở tiểu bang Texas phải không?
Dạ tôi ở Texas nè.
Ok, thì đây là một cái ví dụ. Chẳng hạn kỳ rồi tất cả thành phố trong Texas bầu cử ngày cuối cùng là ngày 4 tháng 5. Còn những cái tiểu bang thì bầu cử thì tháng đầu rồi. Ví dụ như tháng kỳ bữa trước là hình như đầu tháng 3, 4 gì đó, chứ không nhớ. Nhưng mà tiểu bang nhiều lúc bầu riêng, tại vì thành phố đa số là cái người dân cử, cái người nghị viên cũng như là thị trưởng đó. Thường thường có những thành phố có những cái điều luật mà cần tu chỉnh hoặc là cần đồng bào giúp đỡ. Do đó thường thường bầu riêng, tiểu bang bầu riêng. Chẳng hạn ngày hôm tuần này cũng có bầu tiểu bang ở một vài vùng đó khác nhau. Tùy theo dùng thì cái người dân biểu hạ nghị sĩ của tiểu bang và liên bang khác nhau ở chỗ là người dân cử, người hạ nghị sĩ của tiểu bang thì chỉ lo luật lệ của tiểu bang mà thôi, chẳng hạn Texas. Rồi cái người dân cử của liên bang á, cũng ở Texas nhưng mà ở theo cái district mà họ coi đại diện ở đâu á, đại diện cho bao nhiêu thành phố để lên trên quốc hội của Hoa Kỳ thì cái người đó là lo chung về. Đó là một trong những dân cử mà trong mấy trăm người đó, dân chủ như Cộng Hòa để lo về vấn đề cả đất Mỹ. Thành ra cũng ở tiểu bang Texas mà nếu người ta tranh cử rằng hạ nghị sĩ Hoa Kỳ thì những người này sẽ lên là tên Washington, tức tòa nhà quốc hội, để lo những dự luật liên hệ tới 52 tiểu bang. Còn của tiểu bang chỉ liên hệ tới tiểu bang Texas mà thôi. Ok ha. Dạ. Và cái cuộc bầu cử có nhiều chỗ nó set up khác nghề với nhau. Do đó tùy theo những cái district đó, họ set up và được sự chấp thuận thì họ mới tổ chức. Chẳng hạn như thành phố của tôi có một người nghị viên thôi, nói về thành phố thôi, đã có gì vấn đề chẳng hạn qua đời hay gì đó, tôi có thể yêu cầu một cái cuộc bầu cử đó là đặc biệt để kiếm người thay thế nếu cái nhiệm kỳ còn xa. Thì khi đó thì thành phố tôi trả tiền. Do đó một khi mà có những buổi mà đặc biệt, chẳng hạn những buổi runoff, tức là ba người tranh cử không người nào trên 50.01%, thì sẽ có cuộc runoff. Và cái ngày runoff đó do những cái county ở cái district ở vùng đó thì đa số là county take care để sẽ set up cái ngày mà nào thích hợp, không trùng hợp với bất cứ những người khác, để đưa ra cái cuộc run off. Vâng. Anh còn có câu hỏi gì nữa không?
Vâng, cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nha. Và Dũng Nghiêm xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào anh.
À, tôi là Đắng. Chào Dũng Nghiêm, chào anh Đắng ơi.
Dạ thưa anh, rồi cảm ơn anh.
Dạ. Trước đây tôi có nghe nói là cái chương trình của tiểu bang á là cho, tức là cái nhà mình mà bị cái solution ở trên mái nó bị xẹp xuống đó, thì tiểu bang nó có cho cái tiền đó để mình phun thêm, hoặc là có cái toán nó phun solution đó. Thì cái giờ bây giờ hiện tại bây giờ nó còn không anh?
Dạ thì cái chương trình đó thì tôi nghe mong anh thôi, mà tôi chưa có bao giờ được cái kinh nghiệm đó. Thì bây giờ á, thì tôi hỏi anh câu á, nhà anh trị giá bao nhiêu vậy?
Nếu mà thị trường bây giờ thì khoảng cỡ dưới 200.
200 tức là cái income của anh có lớn không?
Tôi đi thay rồi anh Đắng.
Dạ, yeah. À, thì bây giờ cái quan trọng nhất á, là anh kiếm những người nào đã làm cái đó thì anh hỏi. Thật sự ra tôi chưa bao giờ tôi nghe chương trình mà cho tiền xịt insulation. Có thể, chẳng hạn thành phố tôi, có thể là có những cái chương trình trợ giúp của những nhà mà Mạnh Thường Quân đó. Người ta giúp đỡ cho số tiền để giúp đỡ về bớt cái điện vào mùa hè cũng như mùa đông, thì cái chuyện đó có. Có những người chẳng hạn như họ gửi thơ lên tôi. Họ nói rằng ông thị trưởng ơi, thì gia đình tôi quá nghèo và con cái tôi không có con cái. Thì nhà tôi quá lạnh mà tiền điện tôi trả không nổi. Thành ra yêu xin ông coi có cái vấn đề giúp đỡ gì không. Thì lúc đó trong thành phố tôi sẽ bắt đầu đi tìm những cái cơ quan thiện nguyện để giúp đỡ. Chẳng hạn như ở tôi, thành phố tôi có cái cơ quan gọi là SOS. Ok? Là giúp đỡ cho cái người nghèo, những người mà được cái SOS này chọn để giúp đỡ, họ sửa hết căn nhà cho mình. Ok? Hoặc là cái chương trình ở đây nó có vài chương trình mà những này không phải là ai gọi vô cũng được giúp đỡ, mà họ thành ra tôi, thành phố tôi đã không còn contract, tại vì thành phố tôi bỏ tiền vô cho những chỗ đó. Anh hiểu không? Thành phố tôi phụ tiền cho những cơ quan để giúp đỡ. Nhưng mà cái người mà nghèo thiệt á, hoặc là cái người muốn xin vô đó, nó quá nhiều. Thành ra thành phố cũng không có dư tiền đến độ mà cho chương trình đó. Còn cái chuyện mà xịt nóc nhà đó, hoặc là thêm insulation, thì cái chuyện đó có là do những cơ quan, chẳng hạn hiện tại thành phố Hồ Tầm nó có cái chương trình gọi là cái nhóm gọi là SOS, giúp đỡ cho cái người nghèo ở tại Hồ Tầm City cũng như là những cái thành phố xung quanh đây, thì cái chuyện đó có. Ok, còn chương trình của chính phủ liên bang hay là tiểu bang thì cái đó tôi chưa nghe. Ok.
Tôi hiện tại tôi cũng đang ở thành phố Hậu Tầm đây.
Anh ở Hậu Tầm hả?
Dạ, nhưng mà ý tôi muốn nói là cái chương trình này là cái chương trình của tiểu bang chứ không phải là chương trình của thành phố.
Dạ,
mà
để bây giờ
mà đã có nhiều người họ. Cho tôi nói hả? Ở đây trước đây có nhiều người họ cũng báo cho cái nó có một cái toán, người ta đến rồi người ta check mấy cái cửa số, cửa lớn hoặc là solution ở trên mấy nhà. Xong rồi nếu mà họ thấy nó còn nó mỏng quá đó, thì người ta xịt thêm, thì cái tiền đó là của tiểu bang cho. Thì ý tôi muốn hỏi anh là anh có biết cái chương trình đó không?
Bây giờ anh gửi cho tôi cái email, anh đánh tiếng Việt cái gì cũng được nha. Tôi đọc cho anh cái email được không?
Dạ,
rồi anh có viết chưa?
Dạ có rồi.
Ok, anh đánh chữ ME tức là em. Anh muốn tôi đánh tiếng Mỹ hay tiếng Việt?
Dạ tiếng Việt cũng được anh.
Ok, ME tức là M-A Y-G-R-E-T
Y-G-R-E-T
O-R
O-R
Mayor. Rồi chữ A cộng. Mayor đó A cộng nha.
Dạ.
Rồi xong chữ Hồ Tầm
A-L. Yeah, Hậu Tầm.
T-O-M. Rồi C-I ngắn. T-I dài. City.
City rồi.
Hậu Tầm City. Rồi T-X tức là Texas. T-X nha, đừng đánh Texas. T-X.
Yeah. Rồi anh chấm một cái rồi chỉ com, C-O-M.
C-O-M.
Ok, yeah. Anh có thể...
C-O-M có chữ Y theo anh, chữ com á. À, .com á, .com, dạ,
dạ. Dạ, .com, rồi anh cho... Yeah. Anh tên gì anh?
Tôi tên Đẳng anh.
Ok, anh đánh cho tôi tiếng Việt hay tiếng Mỹ gì cũng được hết, rồi tôi sẽ tìm hiểu cho anh biết rằng cái chương trình đó còn hay không, hay có hay không, ok?
Dạ. Yeah.
Được không? Gửi tôi liền nha.
Dạ, được anh. Dạ. Yeah.
Cảm ơn anh gửi vô. Dạ.
Dạ, ok anh. Cái thứ hai nữa là tôi muốn hỏi anh cái vấn đề mà bầu cử vừa rồi á, thì tôi muốn biết là cái bà Clit với lại cái ông Laudy á, ông gì đó, ai
Lô,
thắng
Lô,
anh,
Lô.
À, ông Lô hả?
Dạ, thì cái buổi kỳ rồi là runoff giữa bà Stephanie Clit và ông Lô, thì ông Lô thắng, mà cái chuyện mà tôi rất là ngạc nhiên. À. Tôi rất là ngạc nhiên.
Bà Clit đó. Dạ.
Dạ thì anh biết trong cái chiến trường khi ra ứng cử đó, những người nào mà có những cái mánh lới khôn hơn thì thường thường họ có thể thắng. Đối với tôi thì tôi không ủng hộ ông Lô này, là tại tôi gặp ông rồi. Ông yêu cầu tôi ủng hộ mà đứng cái đầu cứ nói chuyện giữa lắc, và hơn nữa có ông có dính dáng những website mà hơi có vấn đề tục tiểu nữa đó. Nhưng mà không biết lý do tại sao ông thắng. Thành ra cũng là cái ngạc nhiên, thì đó là chính trị anh ha. Ok rồi.
Ok, cảm ơn anh nhiều anh.
Dạ, nhớ gửi tôi cái thơ nha. Ok rồi.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chú nha.
Dạ, cảm ơn.
À, chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Hello.
Dạ.
Em tên Tuấn, anh chào chú Ẩn với anh Diệu.
Phải Tuấn.
Dạ, Dũng Linh.
Hello. Hồi nãy em có nghe có cái anh nói là anh đụng người ta mà một năm sau mới ấy á. Là cái trường hợp đó, vợ em nó cũng bị như vậy đó. Mà cứ là... Đưa cái bảo hiểm hồi lúc họ đền á, nó đền cho mình, đền cho bên kia, bảo hiểm nó giải quyết hết cho mình à. Nó một năm, vợ em cũng bị đụng nhẹ thôi, một năm sau nó mới thưa. Bảo hiểm nó ra tòa, tự đời ông nó làm hết à.
Ok. Dạ thì thường thường á, là nó thưa bảo hiểm.
Dạ, tại okay. Cái thì đó, bảo hiểm nó đền cho nó hết rồi. Mà nó lại thương mình, một năm sau nó lại thương vợ con. Phải ra tòa rồi, tụi con báo bảo hiểm nó, tại sao mày đền nó, bây giờ nó thương lại tao. Thì nó
okay, bảo hiểm... Cái kết quả sao?
Là bảo hiểm ra tòa, mình lên tòa mình nói là đụng sao làm sao. Kết quả là bảo hiểm nó lo mà mình không có đền gì đó, nó là bên kia nó xạo á. Nó muốn đền tiền bệnh, nó nói là nó khai nó đau lưng, đau cổ gì á. Nó muốn làm tiền mình đó chú ạ.
Dạ, còn ở đây thì cái trường hợp của anh hồi nãy đó, nói là cái cô con gái đó là nó gửi cái bill trên 100.000 đô, thì hễ cái bill á thì bắt buộc phải có bác sĩ chứng nhận nhà thương rồi.
Dạ,
chứng nhận.
Dạ.
Thành ra mỗi chuyện có thể khác nhau. Dạ, nhưng mà cũng là cái ý kiến anh rất hay cho anh này nghe.
Không, cái trường hợp đó là vợ của em bị rồi đó, là nó cứ đưa cho bảo hiểm, lúc trước mình xài bảo hiểm nào là mình đưa cho bảo hiểm nó giải quyết, nó tại sao mày đền xong rồi mà giờ nó lại thưa tao, bảo hiểm nó ra tòa hết rồi chú Ẩn ơi.
Dạ, thành ra cái quan trọng nhất là cái kinh nghiệm của em nói ngày hôm nay cũng giúp đỡ anh đó nhiều, nhưng mà tôi muốn nói chuyện cái cô kia coi cái tình trạng thế nào. Thành ra cảm ơn rất là nhiều nha. Dạ,
dạ, tại con thấy cái vụ giống y chang của vợ con vậy đó, nó muốn làm tiền rồi. Mình đó chú. Năm sau nó mới cho luật sư tới thư mình.
Dạ rồi, cảm ơn anh Đức nha.
Cảm ơn chú Ẩn nhiều.
Rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ đến quý khán giả. Rồi, xin chào anh. Thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình, chú có gì tâm tình thêm đến quý khán giả không thưa chú?
Thì hồi nãy Dũng Nghiêm có nói là vấn đề mà ngày quân lực 19 tháng 6 đó.
Dạ.
Có đúng vậy không Dũng Nghiêm?
Dạ đúng, tại vì okay. Lúc đó. Dạ.
Ngày 19 tháng 6 là ngày đó là ngày thứ tư tuần tới. Nhưng mà tại sao ngày thứ bảy, tức là ngày mốt đây là tổ chức? Là tại vì đa số những buổi lễ chính là tổ chức ngày thứ bảy, thứ nhật nhiều hơn. Thì ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Thì trong ngày đó thì đa số quý vị thấy những anh em nào đã từng phục vụ trong quân đội, cũng như là những người nào cha mẹ phục vụ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã mất, con cái họ cũng đến tham dự để chi nhớ lại những kỷ niệm. Thì đa số mà quý vị thấy chỉ có trong vòng nguyên một năm trời, chỉ có ngày quân lực là tôi bận đồ lính, tôi đến tham dự mà thôi. đến tham dự không phải mặc bộ đồ lính để làm gì nọ hay phải anh ta, nhưng mà nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa mình đi đánh giặc để bảo vệ miền Nam của Việt Nam đó. Dũng. Thì mời quý vị á, kỳ này là tổ chức hình như là 1 giờ phải không Dũng Nghiêm?
Dạ, có lẽ vậy. Dạ.
Dạ, một đâu để chú coi cho đồng bào, để đồng bào biết rồi sẵn đây ấy luôn. Và cái ngày tổ chức cái ngày quân lực 19 tháng 6 là lúc ở đây để là 2 giờ chiều. Thì chú biết là thường thường tổ chức 11 giờ mà kỳ này là 12 giờ chiều ở tại chợ Bến Thành ở tên ở Tinh Tân, Texas. Ok. Rồi.
Dạ. Dạ, chương trình còn vị khán giả cuối cùng chú đón tiếp luôn ha chú ha.
Dạ, tùy theo Dũng Nghiêm thôi.
Dạ. Dạ, chương trình xin chào.
Dạ, xin chào như chú Trương Minh Đảnh như
dạ.
Dũng Nghiêm.
Dạ, xin mời.
Dạ, chào.
Dạ, dạ. Chú Quảng ơi, hồi nãy cái chú kia nói là vấn đề mà insulation mà free của tiểu bang, liên bang gì đó, cái đó không phải đâu. Cái đó đó là của chương trình Encore cách đây 4 năm về trước. Nó giống như những người nào nó có một cái thời gian nó free insulation, cũng làm cửa lại cho kính cho không có cái e nó ra ngoài. Thì cái đó là của chương trình Encore nó tài trợ. Nhưng mà bây giờ nó hết rồi, 4 năm về trước rồi.
Dạ, dạ, ok rồi.
Dạ. Chứ bây giờ không có ai mà để tài trợ cho những người nghèo hay là cái gì mà set insulation đâu chú. Tại vì đó của chương trình của Encore đó, nó tài trợ có một thời gian thôi. Giờ nó hết rồi, 4 năm về trước rồi.
Rồi, nhớ rồi. Dạ nhớ rồi, cho nói đúng, nhưng mà có cái mà chương trình trong thành phố chú thì SOS á, khi nào mà anh được chấp nhận thì người ta đến không phải chỉ có xịt không, mà người ta còn làm nhiều nữa nếu anh đủ là điều kiện để cho người ta giúp đỡ. Cho, rồi chú nhớ cái chương trình đó rồi, cảm ơn rất là nhiều nha. Dạ, Encore đã làm đó để xây bớt điện. Dạ.
Đúng, cái đó là giờ nó hết rồi, hồi đó tại chính cháu cũng đi xịt insulation đó mà, cho nên... Arlington, Houston City, tất cả những nơi nào mà qualify thôi, trừ ra Garland là không được thôi.
Thì anh nào mà nãy gọi đó, nếu mà nghe thì đã có một vị khán giả, anh này là đương nói đây, nhớ rồi, chú nhớ cái chương trình đó rồi. Dạ rồi, đúng.
Dạ rồi, cảm ơn
cảm anh nhiều nha. Rất là cảm ơn.
Không có gì chú.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa chú, hồi nãy Dũng Nghiêm có xem lại thì cái chương trình ngày quân lực đó là lúc 2 giờ chiều đó chú.
Đúng rồi không?
Dạ.
Ok, dạ mời quý vị 2 giờ chiều đến chợ Bến Thành để tham dự ngày quân lực nếu quý vị muốn biết ngày quân lực là gì, hoặc là nếu quý vị là đã từng dính dáng tới quân lực Việt Nam Cộng Hòa để đến đó gọi là cái ngày để kỷ niệm buổi lễ thôi chứ không phải là phô trương lực lượng hay bất cứ cái gì đó Dũng Nghiêm.
Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vô để tham gia chương trình, và cảm ơn chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã đến với chương trình mặc dù rất là bận biểu và đã trả lời tất cả những câu hỏi và hướng dẫn cho mọi người những cái thông tin rất là hữu ích. Xin chúc chú cũng như quý thính giả có một ngày thứ năm còn lại thật là an vui và đầm ấm bên gia đình thưa chú.
Dạ, thì cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý vị thính giả 1160M, hẹn gặp lại là thứ năm tuần tới.
Dạ, xin chào chú. Dạ, xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau.